Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 283. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 597. Sao đương cơ giả, dĩ năng tính chi pháp, duy trí năng tính, cố thị trung thủ cử xá lợi phất giả. Sao đương cơ, do pháp khó tin, chỉ có trí thì mới có thể tin tưởng. Vì thế, từ đầu đến cuối nêu tên Ngài Xá Lợi Phất trước hết. Câu này nhằm giải thích câu độc cử thân tử giả, dĩ đương cơ cố, tức nêu một mình Ngài Xá Lợi Phất vì Ngài là bậc đương cơ trong lời sớ. Đức Phật thuyết pháp nhất định là có thính chúng căn cơ đã chín mùi, cũng có nghĩa là trình độ và căn tánh của họ hết sức khế hợp pháp môn này. Họ nghe xong sẽ có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể lý giải, có thể nương theo phương pháp này để tu học. Hạng thính chúng ấy được gọi là đương cơ giả, tức bậc đương cơ. Pháp môn Tịnh Tông trong hết thảy các kinh, nhất là kinh A Di Đà, chính là pháp môn trực tiếp chỉ dạy chúng ta thành Phật viên mãn ngay trong một đời. Vì thế, thính chúng kế hợp pháp môn này chẳng nhiều, hết sức hiếm có. Cũng ứng với pháp khó tin như trong phần trước đã nói. Kinh Di Đà được gọi là tiểu bổn, kinh Vô Lượng Thọ được gọi là đại bổn. Hai bộ kinh này thuộc cùng một bộ, có nội dung hoàn toàn như nhau. Đại bổn nói cặn kẽ. Trong kinh Đại bổn, Đức Phật dạy đương cơ của pháp môn này chỉ có hai loại người. Một loại là bậc thượng căn chân thật, tức là người có trí huệ nhất. Họ nghe xong chẳng hoài nghi, sẽ nghe hiểu, sẽ nghe thông suốt. Hạng người này sẽ được lợi ích, như Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là vị trí huệ bậc nhất trong các đệ tử tiểu thừa. Vì vậy, kinh này từ đầu tới cuối, Đức Thế Tôn đều gọi Ngài Xá Lợi Phất, chẳng gọi người khác. Giáo học Phật Pháp hết sức coi trọng sự biểu thị Pháp. Ngài Xá Lợi Phất biểu thị người có trí huệ chân thật. Gọi Ngài Xá Lợi Phất, tức là gọi hết thảy những người có trí huệ. Họ nghe giảng sẽ chẳng có vấn đề gì, họ sẽ nghe hiểu. Loại người thứ hai là những người trọn đủ thiện căn, họ cũng thích hợp. Tuy trí huệ chưa chắc nhạy bén, nhưng họ có thiện căn. Thiện căn chẳng phải là đạt được trong một đời. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật đã dạy, đó là thiện căn do tích lũy đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp trong quá khứ, chín mùi trong một đời này. Tuy họ chẳng có trí huệ, mà cũng chẳng thông minh, thậm chí chưa từng học hành, không biết chữ, nhưng họ nghe nói đến A Di Đà Phật bèn có thể sanh tâm hoan hỷ, tin tưởng, chẳng hoài nghi. Họ cũng chẳng hỏi có ý nghĩa là gì. Họ chịu tin, chịu niệm, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Tới khi mạng chung, thường là họ có thể đứng vãng sanh hoặc ngồi vãng sanh, biết trước lúc mất. Đó là thiền căn thành tựu. Đúng như điều kiện vãng sanh đã nói trong kinh này, chẳng thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Họ là thiện căn phước đức nhân duyên thảy đều trọn đủ. Hàng người này là bậc đương cơ. Vừa mở đầu kinh, Đức Phật kể ra 16 vị đệ tử Thanh Văn. Ngài Xá Lợi Phất đứng đầu, Ngài Mục Kiền Liên thứ hai. 15 vị kể từ Ngài Mục Kiền Liên trở đi đều là những người có thiện căn và phước đức chín mùi. Ngài Xá Lợi Phất biểu thị cho trí huệ thành tựu viên mãn. Trí huệ của chúng ta chẳng sánh bằng Ngài Xá Lợi Phất. Tuy chúng ta chẳng phải là loại đương cơ thứ nhất, ngẫm ra chúng ta có thể đảm đương làm loại đương cơ thứ hai. Vì sao? Vì chúng ta nghe kinh này xong có thể sanh tâm hoan hỷ, cũng có thể nghe hiểu rõ ràng, thật sự phát nguyện cầu sanh, cho nên phải là loại đường cơ thứ hai. Hai loại ấy đều khó có, đáng quý, đều là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi ngay trong một đời này. Chư vị phải hiểu, luân hồi là khổ. Từ vô lượng kiếp đến nay, sanh tử lưu chuyển trong ấy, chịu hết mọi nỗi khổ, chẳng có cách nào vượt thoát. Đời này gặp gỡ pháp môn này, thật sự có thể tin, có thể nguyện, chuyên tu, chắc chắn sẽ vượt thoát. Cơ hội này chẳng phải là ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, mà còn là khó khăn hơn nữa. Cư sĩ Bành Tế Thành nói, một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Câu nói ấy đã hình dung vận may của chúng ta, hiếm có khó gặp. Thế mà nay chúng ta đã gặp gỡ. Sao nhiếp tỳ kheo trung giả, sao bao gồm trong hàng tỳ kheo. Khi kết thúc kinh này, chẳng nói đến các vị Bồ Tát, Bồ Tát đã được gộp trong số các vị tỳ kheo. Sao Bồ Tát tùy bất thường tùy Như Lai, nhiên giữ chư tỳ kheo đồng phi hiền thánh đẳng lữ cố. Sao tuy Bồ Tát chẳng thường theo Như Lai, nhưng các ngài cùng với các tỳ kheo đều là bạn hiền thánh. Bồ Tát là học trò đại thừa, còn Thanh Văn là học trò tiểu thừa của Đức Phật. Hàng tiểu thừa khá bảo thủ, đại thừa Bồ Tát cởi mở hơn. Kẻ bảo thủ chẳng nỡ rời khỏi thầy, quanh năm đi theo thầy, thì đến nơi đâu bèn theo đến đó, biến thành thường tùy chúng của Đức Phật. Những học trò cởi mở thường là sau một giai đoạn theo học với Đức Phật, bèn vui lòng giúp thầy đến nơi khác tiếp dẫn đại chúng, giúp thầy hoằng hóa. Đó là bậc đại thừa Bồ Tát. Tâm lợi tha của Bồ Tát thiết tha hơn hàng tiểu thừa, nhưng các ngài đều là học trò của Đức Phật. Nói đến chúng tỳ kheo thì trong ấy cũng có thể bao gồm hàng Bồ Tát. Sao hữu Bồ Tát chân tục song dung, tùy loại ứng cơ, diệt khả thế gian trùng nhiếp cố. Diễn: Bồ Tát chân tục song dung, tùy loại ứng cơ giả, phàm phu trước tục bất thông chân, nhị thừa đam chân bất thiệp tục, như từ lục đảm bản, các chấp nhất biên, Bồ Tát tắc chân tục song dung, bất trệ sanh tử, bất trụ niết bàn cố. Hoặc hiện nhị thừa đồng chân, hoặc hiện lục phàm đồng tục, tùy loại ứng cơ, bất độc tỳ kheo trung nhiếp giả. Sao lại nữa, Bồ Tát chân và tục cùng dung hội, tùy theo từng loài mà ứng với căn cơ của họ, nên cũng có thể nhiếp trong thế gian. Diễn: Bồ Tát chân và tục cùng dung hội, tùy theo từng loài mà ứng với căn cơ của họ. Phàm phu chấp tục chẳng thông hiểu chân, nhị thừa đắm chấp nơi chân chẳng dính líu tục. Cả hai loại người ấy đều như kẻ vác tấm ván gỗ chỉ thấy một bề, mỗi loại đều chấp vào một bên. Bồ Tát thì chân và tục đều dung hội, chẳng vướng mắc sanh tử, chẳng trụ trong niết bàn, hoặc hiện cùng trụ vào chân như nhị thừa, hoặc hiện cùng ở trong cõi tục như phàm phu trong lục đạo, tùy thuận từng loài, ứng theo căn cơ của họ, chẳng phải chỉ là bao gồm trong hàng tỳ kheo. Tỳ kheo nhất định là người xuất gia, bao gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Bồ Tát không nhất định là xuất gia, thì hiện tại Trung Hoa, ở Đại Lục có tứ đại danh sơn là đạo tràng của bốn vị Đại Bồ Tát. Trong bốn vị Bồ Tát ấy, chỉ có Địa Tạng Bồ Tát mang hình tướng xuất gia, ba vị Bồ Tát kia đều mang hình tướng tại gia. Do vậy có thể biết, trong các vị Bồ Tát thì hàng Bồ Tát tại gia đông đảo, Bồ Tát mang hình tướng xuất gia ít ỏi. Nói cách khác, Bồ Tát cũng có thể gộp trong đại chúng trời người, vì các ngài thị hiện tướng tại gia. Kinh gọi hàng tại gia đệ tử là Ưu Bà Tát và Ưu Bà Di. Do đó, Bồ Tát cũng có thể gộp trong hàng Ưu Bà Tát hoặc Ưu Bà Di. Thân phận chẳng nhất định, chẳng nhất định là thân phận xuất gia hay tại gia. Sao? Nhất thiết thế gian, sở cai giả chúng, nhi độc cửu thiên, nhân, A-tu-la giả, dĩ mình tu thử pháp môn, thiện đạo chúng sanh. Tỷ chi dư đạo, vi cư đa khốn. Sao? Hết thảy thế gian, bao gồm các loại chúng sanh rất đông, nhưng chỉ kể thiên, nhân, A-tu-la, nhằm nói rõ chúng sanh tu pháp môn này thuộc về thiện đạo chiếm đa số so với những đường khác. Kinh nói, nhất thiết thế gian, thiên, nhân, A-tu-la. Nhất thiết thế gian là nói tổng quát, thiên, nhân, A-tu-la là nói riêng biệt. Nếu nói riêng biệt từng loài chúng sanh, phạm vi của từng loài riêng biệt quá rộng, chẳng nói trọn hết được. Chỉ đành đối với hết thảy thế gian nêu ra mấy trường hợp tiêu biểu mà thôi. Những loài được nêu ra là thiên, nhân, A-tu-la. Nhất thiết thế gian thật ra là bao gồm 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới có Phật, Phật mà cũng được coi là hữu tình chúng sanh ư? Có thể nói như thế. Nói theo tông Thiên Thai, có 4 loại Phật, trừ viên giáo ra, tức là ngoài vị Phật rốt ráo viên mãn ấy ra, thì 3 loại Phật thuộc Tạng giáo, Thông giáo và Biệt giáo, trên thực tế đều là Bồ Tát. Trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, cư sĩ Giang Vị Nông bảo, chư Phật được nói trong Kinh Kim Cang là từ sơ trụ cho đến đẳng giác Bồ Tát trong viên giáo, đều gọi là chư Phật. Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Kiến tánh thành Phật là chân Phật, chẳng phải là giả Phật. Nhưng vị ấy chưa phải là một vị Phật rốt ráo, mà là Tạng giáo Phật hoặc Thông giáo Phật. Vị ấy vừa mới kiến tánh, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là sơ trụ Bồ Tát minh tâm kiến tánh trong viên giáo. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 tầng cấp Bồ Tát ấy đều là Phật. Hễ kiến tánh đều là đã thành Phật. Do đó, những vị Phật ấy đều là Phật trong 10 pháp giới, chẳng phải là đã đạt đến địa vị Phật viên mãn rốt ráo. Viên mãn rốt ráo Phật ở ngoài 10 pháp giới, chúng ta gọi cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới. Do đó, 10 pháp giới chẳng thật, nhất chân là thật. Đó là nói về nhất thiết thế gian. Độc cử thiên nhân A-tu-la, tức chỉ nêu ra trời người A-tu-la. Đấy là thuyết pháp ứng cơ, tức tương ứng với căn cơ. Nay chúng ta ở trong lục đạo, chưa thoát khỏi lục đạo, chẳng có năng lực đạt tới tứ thánh pháp giới. Đức Phật thuyết pháp trong nhân gian, đương nhiên đối tượng chủ yếu sẽ là chúng ta. Loài người, chư thiên, A-tu-la là 3 thiện đạo trong lục đạo. 3 thiện đạo dễ độ hơn 3 ác đạo rất nhiều. Đức Phật độ chúng sanh trong ác đạo chẳng dễ dàng. Địa ngục thì quá khổ, ngạ quỷ nghiệp chướng quá nặng, súc sanh quá ngu si. Do đó giảng kinh thuyết pháp cho họ, muốn cho họ lãnh ngộ, xác thực là một chuyện rất khó. Người và trời thông minh hơn, dễ lãnh ngộ hơn. Thiên, nhân, Atula là ba thiện đạo. Thiện đạo chúng sanh, tỷ chi dư đạo, vi cư đa cố. Nghĩa là chúng sanh trong thiện đạo chiếm đa số so với những đường khác. Chỉ rõ, Đức Phật dạy mọi người, dạy hết thảy thế gian pháp môn tịnh độ, nhưng thật sự có thể tiếp nhận, có thể tu học vãng sanh, thì chúng sanh trong ba thiện đạo chiếm đa số. Do vậy có thể biết, Tịnh Tông không chỉ lưu thông rộng rãi trong nhân gian, mà ngay trên cõi trời cũng lấy pháp này làm chủ yếu. Chư thiên có thể vượt thoát lục đạo, có thể thành tựu trong một đời, cũng cậy vào pháp môn niệm Phật. Vì thế pháp môn này được tuyên dương phổ biến trên cõi trời và trong nhân gian. Ở đây Atula là nói tới Atula trong thiên đạo. Sao phi thiên giả, tu la phú lạc đồng thiên, vô thiên hạnh cố, tường hữu tứ chủng, từ bất phồn cử, tiền liệt chúng trung, vô kỳ danh giả, nhiếp ư thiên nhân, cập đại chúng cố. Sao phi thiên tức chẳng phải trời. Do tu la giàu có sung sướng giống hệt như chư thiên, nhưng chẳng có hạnh của chư thiên, nên gọi là phi thiên. Nói tường tận thì có bốn loại. Ở đây do ngại rườm ra nên chẳng nêu ra. Trong phần liệt kê thính chúng ở đầu kinh chẳng kể Atula, vì đã gộp họ vào thiên, nhân và đại chúng. Đây là đặc biệt giới thiệu đơn giản về Atula. Atula phú quý và khưởng tụ hoàn toàn giống như chư thiên. Vô thiên hạnh cố, nghĩa là họ chẳng có đức hạnh của chư thiên. Chư thiên tâm địa rất từ bi, rất nhu hòa, nhưng bụng dạ Atula thì hết sức hẹp hòi, ganh tị, ngạo mạn, lại còn thường là rất tàn khốc, tâm sân hận rất nặng nề. Vì sao họ sanh lên cõi trời? Họ có phước cõi trời, có phước báo to ngần ấy, cho nên sanh lên cõi trời hưởng phước. Đức Phật dạy chúng ta, trong nhân hạnh của mười pháp giới, Đức Phật bảo, nhân của chư thiên là tu thượng phẩm thập thiện và tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, thì khi sanh thiên bèn có đức hạnh của chư thiên. Atula chỉ tu phước mà chẳng tu đức. Họ cũng tu thượng phẩm thập thiện, nhưng họ ganh tị, hiếu thắng, ngạo mạn. Họ có thể làm chuyện tốt, nhưng họ cầu danh. Ví như chúng ta thấy trong xã hội này, có những kẻ làm chuyện tốt nhưng chẳng thể đoạn tập khí, nhất định phải cầm đầu. Ví như bỏ tiền để làm chuyện tốt, người ta bỏ ra 1 vạn, ta liền bỏ ra 2 vạn, ta nhất định phải hơn kẻ khác. Đã hiếu thắng lại còn ganh tị, trông thấy người khác làm chuyện tốt, kẻ ấy nhất định phải vượt trội người khác, chẳng thể phục người khác. Quả báo của hạng người ấy quá nữa là trong tu la đạo. Atula có 4 loại. Một là sanh từ trứng, thuộc về quỷ đạo. 2 là sanh bằng bào thai, thuộc về nhân đạo. 3 là do biến hóa, thuộc về thiên đạo. 4 là do hơi ẩm ướt mà có, thuộc về súc sanh đạo. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói, bậc thượng sanh thiên là thiên Atula, bậc trung là trong nhân gian, tức Atula thuộc về loài người. Giống như Hitler, Stalin hoặc quân phiệt Nhật Bản, phước báo chẳng khác đế vương trong nhân gian, nhưng hết sức tàn khốc, tâm sân hận rất nặng. Thứ ba, bậc hạ thì như rắn độc, thú dữ, tánh tình rất hung tợn, chính là Atula trong loài súc sanh. Trong quỷ đạo cũng có Atula, chúng ta thường nói là ngạ quỷ. Cũng có quỷ thiện lương. Theo ghi chép trong Liêu Trai Chí Dị, Tử Bất Ngữ hoặc Duyệt Phi Thảo Đường Bút Ký, có rất nhiều con quỷ rất tốt. Kinh thường nói đến lục đạo, chính là đối với Atula trong các đường nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo đều chẳng nói tới. Bởi lẽ nhân Atula gộp trong loài người, súc sanh Atula gộp trong súc sanh đạo, chỉ riêng thiên Atula là tách ra. Vì thế Atula được nói trong lục đạo chính là thiên Atula, coi như là thiện đạo. Sao vấn: Tu La chỉ vì hung ngoan, hà năng chấp trì thánh hiệu? Sao hỏi: Tu La hết sức hung bạo, ương ngạnh, làm sao có thể chấp trì thánh hiệu cho được? Xác thực là Tu La ganh tị, ngạo mạn, có tâm sân hận rất nặng, tâm báo thù rất mạnh. Đó là đặc tánh của loài Tu La. Hạng người như vậy lẽ nào chịu niệm Phật cho được? Lẽ nào họ sẽ chịu phát nguyện cầu vãng sanh? Sao đáp: Quỷ súc thường giải quy y, Tu La khởi bất tính thọ, bất văn thế chủ diệu nghiêm phẩm, chư Tu La đẳng các đắc giải thoát môn hồ. Sao đáp: Quỷ và súc sanh còn biết quy y, lẽ nào Tu La chẳng tin nhận? Chẳng nghe trong phẩm thế chủ diệu nghiêm của kinh Hoa Nghiêm, các loại như Tu La vân vân, ai nấy đều đắc các môn giải thoát ư? Ác nhân tuy nhiều, nhưng ác nhân có thể quay đầu cũng chẳng ít. Do vậy, thuở Đức Phật giảng kinh thuyết pháp trên cõi trời hoặc trong nhân gian, có lúc Atula cũng đến nghe, bị cảm động sâu đậm, sửa lỗi, đổi mới rất nhiều. Trong tám bộ quỷ thần của Phật môn, trong các vị thần hộ pháp còn có Atula. Đó là những người đã quy y Phật pháp, bằng lòng làm hộ pháp cho Đức Phật. Làm hộ pháp cho Đức Phật, quý vị ngẫm xem họ có niệm Phật hay không? Nhất định là họ sẽ niệm Phật, nhất định là sẽ cầu sanh tịnh độ. Hết thảy ác quỷ, ác thần cho đến loài súc sanh đều biết quy y, quy y Tam Bảo, biết tu hành, thường là cũng có rất nhiều người đạt thành tựu. Đối với những người như vậy, nếu chúng ta truy cứu nguyên nhân sẽ chẳng khó lý giải. Trong đời trước, Atula chưa chắc là Atula. Trong đời quá khứ, họ đã đời đời kiếp kiếp ở trong cõi người. Trời, huân tập thiện căn cũng rất sâu dày. Bất quá là do một niệm tâm sân khỏe, bèn đọa vào Atula đạo. Chuyện là như vậy đó. Nói chung, những kẻ ở trong ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh mà có thể đắc độ đều là do trong đời quá khứ đã tu học, có cơ sở Phật pháp rất sâu trong cõi trời người. Khi thiện căn phát hiện, do chẳng được làm thân người, đang làm thân súc sanh hoặc làm thân ngạ quỷ. Trong khi mang những thân ấy, thiện căn phát hiện, Phật Bồ Tát từ bi, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Bất luận quý vị đang đọa trong đường nào, chỉ cần quý vị có một niệm hướng thiện, tức là thiện căn hiện tiền, thì Phật Bồ Tát nhất định đến độ quý vị, chẳng bỏ sót một ai. Một niệm thiện tâm giấy động bèn có thể cảm động chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát lập tức ứng hiện. Chuyện là như thế đó. Sao kim sử nhân luân, mạo nhiên vô tính giả, lương khả quái giả? Sao nay được làm thân người lại coi rẻ chẳng tin, thật là đáng trách. Đây là lời cảm thán của Liên Trì Đại Sư. Nay chúng ta được làm thân người, được làm người đúng là chẳng dễ dàng. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta xem những điều được ghi chép trong bút ký hoặc tiểu thuyết của cổ nhân, có nhiều câu chuyện chân thật, chẳng phải là hư cấu. Trong bút ký hoặc tiểu thuyết thường nhắc đến hồ tiên, hồ ly tức cáo là súc sanh, rất thông minh, biết tu hành. Nếu nó muốn tu luyện cái thân súc sanh để thành thân người, phải tu 500 năm. Hồ ly thế loài người chúng ta vừa đầu thai bèn có thân người, chúng nó hết sức hâm mộ. Súc sanh đạo biết, sau khi đã được thân người thì mới có thể tu hành chứng quả. Nay chúng ta đã được làm thân người, lại ngược ngạo chẳng biết tu hành, quá đáng tiếc. Mạo nhiên bất tính, tức coi thường chẳng tin. Chúng ta hoàn toàn chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng pháp môn này, rất kỳ quái. lương khả trách giả, đúng là đáng trách. Thực ra chuyện này cũng có nguyên nhân, tức là nghiệp chướng và nghiệp lực đã chướng ngại tính căn của chúng ta. Nghiệp hết sức phức tạp, chủng loại quá nhiều. Đức Phật thuyết pháp đã quy nạp nghiệp lực quá nhiều và phức tạp thành hai loại lớn. Một loại là phiền não chướng, loại kia là sở tri chướng. Thứ nhất, sở tri chướng là gì? Nay chúng ta thường nói nó là thành kiến. Thành kiến quá sâu, vừa nghe nói tới tôn giáo liền vơ đũa cả nắm. Tôn giáo đều là mê tín, căn bản là chẳng hề nghiên cứu, dùng ngay một câu mê tín để gạt phách. Đây là sở tri chướng, tức là một thứ thành kiến rất sâu. Loại kia là phiền não, tâm kẻ ấy buồn phiền, lắm vọng tưởng, lắm tạp niệm, nghe giảng pháp môn tịnh độ chẳng thể lọt tai được. Nói chung, chẳng ngoài hai loại chướng ngại lớn ấy khiến cho tính tâm của chúng ta bị ngăn ngại. Có những người suốt đời chẳng tin, đến khi lâm chung bèn tin tưởng. Chính là vì tới khi ấy chướng ngại nhẹ bớt, người ấy có thể tiếp nhận. Đối với những kẻ có nghiệp chướng ấy, chúng ta phải có trí huệ quan sát, phải có lòng nhẫn nại chờ đợi, trở nên nóng ruột. Hễ có duyên thì kẻ ấy sẽ quay đầu. Chuyện này đòi hỏi chúng ta phải có trí huệ, phải có phương tiện thiện xảo để giúp đỡ những người ấy, khiến cho người ấy dần dần thông hiểu, lý giải, sẽ lại bắt đầu khẳng định Phật Pháp, biết là trong quá khứ đã nhìn sai, đã hiểu lầm. Sớ, xứng lý, tắc tự tánh cứu cánh viên mãn, thị Phật thuyết kinh dĩ nghĩa. Diễn, cứu cánh viên mãn, thị thuyết kinh dĩ giả, nhược ngôn Như Lai tương bại phát tọa, vì thuyết kinh dĩ, thử văn tự giáo kinh, phi tự tánh chân kinh giả. Tự tánh chân kinh, tác thủ vĩ viên chiếu, vô khiếm vô dư, vị triệu đương cơ, thuyết pháp dị cánh. Sớ, xứng lý thì tự tánh rốt ráo viên mãn chính là ý nghĩa Phật đã nói kinh xong. Diễn, rốt ráo viên mãn chính là nói kinh đã xong. Nếu nói Đức Như Lai sắp giải tán pháp hội là nói kinh đã xong, đây là giải kinh theo phương diện phân tự, chẳng phải là chân kinh trong tự tánh. Chân kinh trong tự tánh thì đầu đuôi chiếu soi trọn vẹn lẫn nhau, chẳng thiếu chẳng thừa, chưa vời kẻ đương cơ đến mà đã thuyết pháp xong xuôi. Ở đây dĩ là đã nói viên mãn, nói xong xuôi. Tự tánh rốt ráo viên mãn chính là ý nghĩa Phật thuyết kinh dĩ, tức Đức Phật nói kinh xong xuôi. Sớ, tự tánh châu biến hàm dung thì nhất thiết thế gian nghĩa. Diễn, châu biến hàm dung nhất thiết thế gian nghĩa giả. Nhược vân thiên long bát bộ vì nhất thiết thế gian, thử hữu tình thế gian vì chánh giác thế gian giả. Chánh giác thế gian, phàm thánh cai la, thiên túc vạn túc, vị kích kiền trùy, nhân thiên tất tập. Sớ, tự tánh bao hàm trọn khắp chính là ý nghĩa của hết thảy thế gian. Diễn, bao hàm trọn khắp là ý nghĩa hết thảy thế gian. Nếu bảo trời rồng tám bộ là hết thảy thế gian, đấy chính là hữu tình thế gian, chẳng phải là chánh giác thế gian. Chánh giác thế gian thì phàm thánh bao trùm, ngàn phần vạn phần trọn vẹn, chưa đánh kiền chùy mà trời người đã nhóm họp đông đủ. Nhất thiết thế gian cũng chính là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, như trong Phật Pháp thường nói. Mười pháp giới rốt cuộc ở chỗ nào? Có phải là thuộc trong thời gian và không gian như chúng ta hay nói trong hiện thời hay không? Nếu bảo là thời gian và không gian như hiện thời hay nói, thì mười pháp giới sẽ nhất định thuộc trong thế giới Sa Bà này. Thế giới Sa Bà là một đại thiên thế giới. Trong một đại thiên thế giới có 10 ức đơn vị thế giới, cũng chính là 10 ức hệ ngân hà. Tây phương cực lạc thế giới ở về phía tây của thế giới Sa Bà, cách xa nhau 10 vạn ức đại thiên thế giới. Đây là cách nghĩ của chúng ta. Cách nghĩ ấy tuyệt đối chẳng chính xác. Nói thật ra, nay chúng ta nói tới thời gian và không gian vô tận đều là những cảm nhận xuất hiện trong không gian ba chiều, gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Tối đa là không gian bốn chiều, như ông Einstein đã nói. Tức là kể thêm thời gian thành chiều thứ tư, chúng ta sống trong ấy. Tây phương cực lạc thế giới khác hẳn không gian chúng ta đang sống. Nó là một không gian khác. Chúng ta nói là không gian năm chiều, không gian sáu chiều, không gian bảy chiều, không gian tám chiều, cho đến không gian vô hạn chiều. Rốt cuộc Tây phương cực lạc thế giới có bao nhiêu chiều? Chúng ta chẳng biết. Đây là khoáng chuyển không gian. Nói thật ra, trong khi chúng ta tỉnh táo thì là một không gian, khi nằm mộng thì cảnh trong mộng lại là một không gian khác nữa. Thời gian và không gian trong cảnh mộng chắc chắn chẳng giống như thời gian và không gian trong khi chúng ta đang tỉnh táo. Đối với nhất thiết thế gian, dùng ngay chuyện này để giải thích, mọi người sẽ dễ hiểu, mới biết tự tánh đúng là bao dung trọn khắp. Tự tánh có thể biến hiện không gian vô hạn chiều, đó chính là phạm vi hoạt động của chính chúng ta. Phạm vi ấy quá lớn, rộng lớn, không có ngàn mé. Đó là ý nghĩa của nhất thiết thế gian. Dưới đây, Ngài lại giải thích hai ý nghĩa cứu cánh và châu biến. Sao? Cứu cánh, tắc thủ vĩ viên chiếu, vô khiếm vô dư. Sao? Rốt ráo là đầu đuôi chiếu soi trọn vẹn lẫn nhau, chẳng thiếu chẳng thừa. Kinh Phật thường nói cảnh giới này là chẳng thể nghĩ bàn. Cảnh giới là chân thật, thực tại. Chẳng thể nghĩ là không có cách nào tưởng tượng. Chẳng thể bàn, bàn là nghị luận. Chắc chắn là quý vị cũng không thể thốt lên lời nào. Quý vị nói thì chỉ có thể nói phần nào, chứ chẳng có cách nào nói toàn thể. Quý vị nghĩ thì cũng chỉ là vài phần của nó. Nói cách khác, ngôn ngữ và tư tưởng đều có phạm vi, đều có ngăn hạn, mà thể và dụng của tâm tánh thì chẳng có chừng hạn. Toàn dùng sự tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ có ngăn hạn để liễu giải thể và dụng của tâm tánh chẳng có phạm vi thì sẽ chẳng thể được. Chuyện này chỉ có thể thật chứng. Quý vị đã chứng đắc, vẫn là chẳng nói nên lời y như cũ, nhưng xác thực là đã nhập cảnh giới này. Hàng sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo đã chứng đắc một phần. Đó là ít phần, chưa thể chứng đắc viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn thiếu một phần thì mới có thể viên mãn. Từ hết thảy các kinh Đại Thừa, chúng ta đã thấy Bồ Tát tu chứng gian nan vất vả. Do đó, Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát còn phải phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, còn mong thân cận A-di-đà Phật. Vì sao? Vì trong thế giới cực lạc, viên chứng dễ dàng. Trong thế giới hoa tạng, viên chứng khó khăn lắm. Vì Văn Thù và Phổ Hiền là đệ tử của hoa tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật. Nếu viên thành Phật quả trong thế giới hoa tạng dễ dàng giống hệt như trong Tây Phương cực lạc thế giới, thì các ngài cần gì phải cầu sanh tịnh độ? Các ngài mong mỏi cầu sanh tịnh độ, chúng ta bèn hiểu, nhất định là do hoa tạng khó khăn, tịnh độ dễ dàng, các ngài mới chịu đi. Các ngài vãng sanh, thầy các ngài là Tỳ Lô Giá Na Phật còn rất tán thành, chẳng ngăn trở. Chứng tỏ trong Tây Phương cực lạc thế giới thành một vị Phật viên mãn rốt ráo rất dễ dàng. Này chúng ta hy vọng sẽ có một thuở vãng sanh, hãy nên cũng giống như Văn Thù và Phổ Hiền sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Tới Tây Phương cực lạc thế giới, Văn Thù Phổ Hiền sẽ cùng A-di-đà Phật mở đại hội hoan nghênh. Khi phát biểu, Văn Thù và Phổ Hiền nhất định sẽ bồi phục quý vị nằm vóc sát đất. Vì sao? Vì các ngài tu vô lượng kiếp, đến được thế giới hoa tạng, cuối cùng mới đến Tây Phương cực lạc thế giới. Đi vòng một quãng to như thế, chịu lắm nỗi khổ ngân ấy. Quý vị quá may mắn, làm sao mà ngay trong phút chốc bèn tới đó. Lẽ đâu các ngài chẳng bội phục cho được? Thật sự bội phục. Chư vị phải đọc thông thuộc Kinh Đại Thừa. Đọc Kinh Đại Thừa nhiều, quý vị mới biết sự thù thắng của Tây Phương. Tất cả hết thảy chư Phật, chẳng có vị Phật nào không tán thán, chẳng có vị Phật nào không khuyên kẻ khác niệm Phật vãng sanh, chẳng có vị Bồ Tát nào cuối cùng không trở về cực lạc. Quý vị ắt phải đọc nhiều, quan sát tỉ mỉ thì mới hiểu rõ, mới chẳng hoài nghi. Sao Châu biến tắc phàm thánh cai la thiên túc vạn túc, sao tròn khắp là bao trùm phàm thánh muôn ngàn trọn vẹn. Ở đây phàm là lục phàm, thánh là tứ thánh, cai la nghĩa là bao trùm. Chẳng phải là tứ thánh lục phàm trong một tam thiên đại thiên thế giới, mà là hết thảy thế gian, hết thảy các cõi Phật trong tận hư không khắp pháp giới. Đích xác là vô lượng vô biên, viên mãn trọn đủ, chẳng có mảy may khiếm khuyết nào. Từ hai câu này, chúng ta liền thấu hiểu tánh đức rốt ráo viên mãn. Tánh đức là bản năng của chính mình, tức năng lực sẵn có. Hư không pháp giới đều là do tự tánh biến hiện ra. Người đã kiến tánh đối với sự chuyển biến không gian bèn tự tại. Kẻ chưa kiến tánh thì chẳng có cách nào vượt thoát không gian. Hễ kiến tánh sẽ vượt thoát. Sao Như thị kinh giả, vì hô thân tử, dị tất toàn văn. Sao kinh như thế, chưa gọi Ngài Xá Lợi Phất, toàn bộ kinh văn đã nói xong. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải liễu giải chân tướng sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật tuy chẳng nói một câu nào, chẳng cần gọi Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật đã nói kinh viên mãn, cần gì phải có sự viên mãn nơi hình thức nữa. Vì sao? Vì viên mãn trong mỗi niệm, chẳng có niệm nào không viên mãn. Há cần phải chờ tới khi gọi Ngài Xá Lợi Phất thì mới viên mãn ư? Ý nghĩa này hết sức sâu. Kế đó Ngài lại nêu ra hai tỷ dụ. Từ tỷ dụ chúng ta sẽ có ấn tượng càng sâu đậm hơn, nhưng phải chú tâm lãnh hội. Sao Hữu Hà Đãi Diệu Thủ Bạch Trì Sông Lâm Phủ Xích. Sao há là còn đợi Ngài Diệu Thủ Thỉnh Chuông Xướng Bạch, Ngài Sông Lâm Vỗ Xích. Hai câu này là hai điển cố, tức chuyện cũ. Trì là kiên trì. Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp, người gõ chuông là Ngài Diệu Thủ. Diệu Thủ chính là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát làm duy na. Diễn Diệu Thủ Bạch Trì Giả, Thế Tôn Nhất Nhật Thăng Tòa, Văn Thù Bạch Trì Vân, Đế Quán Pháp Vương Pháp, Pháp Vương Pháp Như Thị, Thế Tôn Tiện Hạ Tòa. Diễn Diệu Thủ Bạch Trì. Một ngày nọ, Đức Thế Tôn thăng tòa, Ngài Văn Thù thỉnh chuông xướng: Hãy quán kỹ pháp của Đấng Pháp Vương. Pháp của Đấng Pháp Vương như thế đó. Đức Thế Tôn liền bước xuống khỏi tòa. Có một hôm, Văn Thù Bồ Tát cao hứng biểu diễn một phen. Đức Phật bước lên giảng đài, sắp thuyết pháp cùng mọi người. Đức Phật lên tòa, ngồi xuống. Văn Thù Bồ Tát liền thỉnh một tiếng chuông, nói hai câu sau đây: Hãy quán kỹ pháp của Đấng Pháp Vương. Pháp của Đấng Pháp Vương là như thế. Thích Ca Mâu Ni Phật liền bước xuống, đã thuyết pháp xong. Đức Phật chẳng nói, mọi người cũng chẳng nghe. Đức Phật chẳng nói mà đã nói viên mãn rốt ráo. Mọi người chẳng nghe mà đã nghe viên mãn. Nói theo phía chúng ta, phương thức ấy khiến cho chúng ta ngơ ngác. Đối với người minh tâm kiến tánh, như trong phần trước đã nói xứng lý, xác thực là chẳng nói mà nói. Có nói thì chỉ có thể nói một vài phần, hạn cuộc. Chẳng nói bèn viên mãn. Có nghe thì quý vị cũng nghe cục bộ, nghe được chút ít. Không nghe chính là nghe viên mãn. Đấy mới là viên mãn rốt ráo. Đại trí Văn Thù Bồ Tát thông hiểu, Ngài gõ chuông để nhắc nhở đại chúng. Đấy chính là không nói mà là thật sự nói, không nghe mà là thật sự nghe. Nhưng đối với lũ phàm phu chúng ta, cách ấy vô dụng. Đức Phật dạy chúng ta học bằng cách ấy sẽ chẳng được, vì trình độ của chúng ta quá kém cỏi. đấy là cách dạy học cao cấp nhất. Thời cổ, pháp sư thăng tòa giảng kinh, sau khi đã giảng kinh xong, bèn vỗ xích một cái. Vị duy na ở phía dưới, sau khi gõ chuông một tiếng, bèn bạch hai câu ấy: Đế quán pháp vương pháp như thị. Hiện thời, nghi thức giảng kinh như vậy chẳng còn nữa. Diễn: Sông Lâm phụ xích, Lương Vũ Đế thỉnh phó đại sĩ giảng Kim Cang kinh. Đại sĩ thượng tòa, phụ xích nhất hạ, đế ngạc nhiên, chí công phấn vân, bề hạ hoàng hội phủ. Đế viết bất hội, chí công vân, đại sĩ giảng kinh cánh. Diễn: Sông Lâm phụ xích, Lương Vũ Đế thỉnh phó đại sĩ giảng kinh Kim Cang. Đại sĩ lên tòa, vỗ xích một cái. Vua ngạc nhiên, chí công hỏi: Bệ hạ vẫn chưa hiểu ư? Vua nói: Không hiểu. Chí công bảo: Đại sĩ đã giảng kinh xong. Sau khi phó đại sĩ thăng tòa, ngài vỗ phụ xích lên bàn một cái, rồi bước xuống tòa. Lương Vũ Đế chẳng hiểu, chẳng biết đầu của ta nhèo ra sao. Trẫm mời ông ta giảng kinh Kim Cang, cớ sao vừa lên đài gõ bàn một cái rồi đi xuống vậy? Ngài bảo chí công ở bên cạnh thông hiểu, người khác thì chẳng hiểu. Bảo chí công bèn hỏi Lương Vũ Đế: Bệ hạ có hiểu hay không? Lương Vũ Đế đáp: Chẳng hiểu. Bảo chí công nói: Phó đại sĩ đã giảng kinh Kim Cang xong rồi. Sao? Nhiên hậu danh vi thuyết pháp cánh giảng. Sao? Sau đấy mới gọi là thuyết pháp đã xong. Ngài Văn Thù biểu diễn đôi chút, phó đại sĩ biểu diễn đôi chút, liên trì đại sư thuyết dư thừa quá, chẳng cần biểu diễn. Thuyết pháp đã xong, cần gì phải đợi đến lượt biểu diễn ấy? Do vậy hiểu điều gì? Tự tánh rốt ráo viên mãn. Rốt ráo không chỉ là thuyết pháp đã xong, mà là hết thảy đều là đại viên mãn, chẳng có pháp nào không viên mãn. Nói viên mãn, nghe viên mãn, tính viên mãn, giải viên mãn, tu viên mãn, chứng viên mãn, chẳng có gì không viên mãn. Đó gọi là đại viên mãn, cần gì nói năng, cần gì biểu diễn, đều chẳng cần, đã xứng tánh, đã đạt tới viên mãn rốt ráo. Sao? Thị cố thăng đường, nhập thất, đại chúng vô tăng, cổ tịch, chung trầm, nhân thiền bất giảm. Sao? Do vậy, thăng đường, nhập thất, đại chúng chẳng tăng, trống lặng, chuông im, trời người chẳng giảm. Chúng ta thường đọc tâm kinh, đọc thấy câu bất tăng, bất giảm. Bất tăng, bất giảm là nói về tánh đức viên mãn trong bản tánh. Có tăng, có giảm sẽ chẳng viên mãn. Vì sao? Vì có tăng, có giảm là hai pháp. Lục Tổ nói, hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Có sanh, có diệt thì sanh diệt là hai pháp. Có thường, có đoạn, thường đoạn là hai pháp. Có chân và vọng, chân vọng là hai pháp. Hai là pháp thế gian, chẳng phải là Phật pháp. Một mới là Phật pháp. Trong một bèn hoàn toàn bao quát viên dung, đó là Phật pháp, hiển thị từ tánh rốt ráo viên mãn. Nơi sự tướng, người thật sự biết dụng công, lịch sự luyện tâm, nghĩa là trải qua sự việc để luyện tâm trong cuộc sống hàng ngày. Lịch là trải qua, trải qua sự tướng để luyện tâm. Luyện cái tâm gì? Luyện chẳng phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Luyện chuyện này, thực sự luyện thành, tự tánh hiển lộ viên mãn. Hiểu rành mạch rõ ràng cảnh giới bên ngoài, chiếu kiến. Trong thì chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Người ấy thật sự hạnh phúc, thật sự tự tại. Vì sao? Vì người ấy chẳng có phiền não, chẳng có ưu nữ. Tất cả hết thảy phiền não do đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước mà có. Vì sao bảo quý vị đừng phân biệt, đừng chấp trước? Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt bóng. phân biệt là sai, chấp trước cũng là trật, vọng tưởng cũng sai luôn. Chỉ cần khởi tâm động niệm thì đều sai lầm. Trong cảnh giới, chỉ cần quý vị chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, đó là đúng, hoàn toàn đúng. Chỗ khác biệt giữa chư Phật Bồ Tát và phàm phu là ở ngay chỗ này. Trong hết thảy các thọ dụng, tâm các ngài thanh tịnh, bình đẳng. Tựa đề kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tâm ngài thanh tịnh, bình đẳng, giác là thứ gì cũng đều hiểu rõ, chẳng có thứ gì không hiểu rõ. Không chỉ là hiểu rõ hiện tiền, mà còn hiểu rõ quá khứ, hiểu rõ vị lai, hết thảy đều hiểu rõ. 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử là học gì? Là lịch sự luyện tâm. Bất luận cảnh giới nào, hoàn cảnh nhân sự lẫn hoàn cảnh vật chất đều trải nghiệm. Luyện chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước trong ấy, đó là thật sự dụng công. Kinh Văn Phật Sở Thuyết Hoan Hỷ Tính Thọ Tác Lễ Nhi Khứ. Sao Hoan Hỷ Giả Khánh Sở Văn Cố. Kinh Nghe lời Phật dạy, hoan hỷ tin nhận, làm lễ rời đi. Sớ, hoan hỷ là vui mừng với những điều được nghe. Đây là đại pháp bậc nhất, rất sâu, vô thượng, cơ hội được nghe chẳng nhiều. Người ấy đã gặp nhân duyên hết sức hy hữu, mừng rỡ may mắn dường ấy. Do vậy, nghe nói bèn hoan hỷ, đúng là vô lượng hoan hỷ. Sớ, tính thọ giả, lãnh sở văn cố. Sớ, tin nhận là nhận lãnh những điều đã nghe. Tính là nghe xong tin tưởng chẳng hoài nghi. Thọ là tiếp nhận. Những điều Đức Phật đã nói, ta đều tin tưởng, ta đều có thể tiếp nhận. Sớ, tác lễ giả, trọng sở văn cố. Sớ, làm lễ, tức tôn trọng những điều đã nghe. Tôn sư trọng đạo. Vì sao tôn kính thầy dường ấy? Vì trọng đạo, thầy truyền dạy đạo cho chúng ta, chúng ta trọng đạo, biểu lộ lòng cảm ơn thầy. Sớ, khứ giả, văn dị tắc thoái nhi tu trì giả, diệt tiền tam tư lương cập tam huệ giả. Sớ, rời đi, nghe xong bèn lui về tu trì, cũng là ba tư lương và tam huệ đã nói trong phần trước. Khứ chẳng phải là rời khỏi giảng đường là hết chuyện, là đã xong. Phải nghiêm túc tu hành. Tam tư lương là tính, nguyện, hạnh. Tam huệ là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Những thứ ấy thấy đều trọn đủ. Sao khánh sở văn giả, đa kiếp phiêu linh, chánh dĩ vị văn thử pháp, kim tri trì danh vãng sanh, khả vị trầm kha chẩm tịch, hốt ngộ thần phương, cựu khách tha khương, xạ văn gia tính, hân hạnh bất thắng, cố vân khánh giảng. Sao mừng vui vì những điều đã được nghe. Nhiều kiếp lên đên, chính vì chưa được nghe pháp này, nay biết trì danh vãng sanh, có thể nói là đang mắc bệnh trầm trọng, nằm bẹp trên giường, chờ gặp toa thuốc thần diệu, lưu lạc đất khách lâu ngày, chợt được nghe tin nhà, mừng rỡ vôn cùng. Vì thế nói là vui mừng. Đối với mấy câu này, nếu có ai đã từng gặp gỡ cảnh ngộ giống như trong tỷ dụ, sẽ thấu hiểu phần nào ý vị ấy. Nếu không, vẫn là rất khó lãnh hội. Ba câu đầu trong đoạn sau trên đây là lời chân thật ngữ. Đa kiếp là vô lượng kiếp. Phiêu linh, tức là lênh đênh trôi dạt, là sanh tử luân hồi, lưu lạc trong lục đạo. Chúng ta hiện thời đúng là như vậy. Chính mình lắng lòng suy nghĩ đôi chút. Nay chúng ta ở trong thế gian này, xác thực là không nơi nương tựa. Hễ một hơi thở ra, chẳng hít vào được, sẽ là sang đời sau. Đức Phật dạy, nhân mạng tại hô hấp chi gian, nghĩa là mạng người ở trong hơi thở. Bất cứ ai ở trong tam giới cũng đều chẳng có bảo đảm, đều không có nơi nương cậy, bị nghiệp lực dẫn dắt. Kẻ thân trong tam giới lục đạo là thân nghiệp báo, tạo thiện nghiệp đắc thiện quả. Ba thiện đạo gọi là thiện quả. Tạo tác ác nghiệp sẽ mắc ác báo. Ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được gọi là ác báo. Nghiệp có hai loại. Thứ nhất, ví như nay mọi người đều biết, cái nghiệp khiến cho chúng ta được làm thân người, đến đầu thai trong nhân đạo, được gọi là dẫn nghiệp. Nó dẫn dắt quý vị đến đầu thai trong nhân gian. Nghiệp này của chúng ta giống nhau, cho nên ai nấy đều được làm thân người. Thứ hai, tuy được làm thân người, chúng ta thọ dụng khác nhau, trạng huống thân thể khác nhau, điều kiện sống khác nhau, thọ mạng dài hay ngắn khác nhau, đó gọi là mãn nghiệp. Người thế gian truy cầu phú quý, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu, những điều này đều thuộc về quả báo của mãn nghiệp. Người biết cầu sẽ cầu được, người chẳng biết cầu sẽ cầu chẳng được. Người biết cầu bèn cầu nơi nhân, tại gieo nhân sau này sẽ có quả báo. Kẻ chẳng biết cầu bèn cầu nơi quả, làm sao có thể thành tựu cho được. Đức Phật dạy chúng ta, người tu tài bố thí được quả báo giàu có, tu pháp bố thí được thông minh trí huệ, tu vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Đức Phật đã vì chúng ta chỉ ra nhân duyên của ba loại quả báo ấy. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ, có thể lý giải, tu từ nơi đó sẽ đạt được quả báo. Trong ba đại cương lãnh do Đức Phật đã giảng ấy, nhân duyên trong ấy còn hết sức phức tạp, quả báo đạt được cũng hết sức phức tạp. Những điều ấy đều đòi hỏi phải có trí huệ cao độ thì mới có thể phân biệt. Tối thiểu là phải giống như phương pháp do Thiền sư Vân Cốc đã dạy ông Viên Liễu Phàm. Phương pháp ấy có chép trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Nếu chư vị muốn đạt được phước báo hiện tiền trong nhân gian, Liễu Phàm Tứ Huấn là đủ rồi. Nó có thể thỏa mãn nguyện vọng của quý vị, nhưng quý vị nhất định phải đọc thông thuộc, thấu triệt sách ấy, thật sự lý giải thì quý vị mới biết tu. Vì sao? Ví như tu bố thí, ta mong tu phước, tu phú quý, đến đâu để bố thí, đối tượng để bố thí là gì? Nếu đối với kẻ ác làm ác, ta bố thí rất nhiều tiền của để giúp đỡ kẻ đó làm ác, quý vị còn có thể mong đạt được quả báo tốt lành ư? Chẳng thể nào. Kẻ đó là ma vương thì quý vị sẽ làm ma con, ma cháu. Kẻ đó đọa trong địa ngục A Tỳ thì quý vị đọa trong biên địa ngục. Vì tội của quý vị nhẹ hơn kẻ ấy đôi chút, đó gọi là đuôi dẫn mù, thấy đều phải rơi vào hố lửa. Do vậy có thể biết, chúng ta mong bố thí tu phước nhất định phải phân biệt đó có phải là phước điền thật sự hay không. Chúng ta muốn làm chuyện tốt, đó có phải là chuyện tốt thật sự hay không. Nhìn bề ngoài là chuyện tốt, nhưng trên thực tế thì chưa chắc. Tình hình như vậy rất nhiều, nhất là trong xã hội hiện thời, kẻ giả mạo đông lắm. Quý vị nhất định phải có năng lực phân biệt phước điền ấy rốt cuộc là thật hay giả. Nếu chẳng có năng lực phân biệt, nó thật ra cứ ở nhà thật thà niệm Phật, chắc chắn sẽ chẳng tạo tội nghiệp. Trí huệ chưa khai, hãy đọc kinh, tu cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh bèn khai trí huệ. Đọc kinh niệm Phật nhằm tu cái tâm thanh tịnh. Huống hồ kinh dạy tâm tịnh ác cõi nước tịnh. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải đạt được trong một đời này. Vì thế nhiều kiếp trôi dạt, người thật sự học Phật chẳng cầu phú quý trong nhân gian, vì chuyện ấy chẳng phải là thứ tốt đẹp, tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Do vậy phú quý, thông minh cho đến khỏe mạnh sống lâu, thấy đều chẳng mong mỏi. Ta chỉ cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ chẳng nghe pháp môn này, cho nên hứng chịu những thứ khổ báo ấy trong luân hồi. Nay nghe biết, biết trì danh vãng sanh, biết phương pháp ấy có thể giúp ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Quý vị nói xem, hoan hỷ quá chừng, còn có chuyện gì đáng hoan hỷ hơn chuyện này? Nay cho quý vị làm đại tổng thống của cả thế giới cũng chẳng hoan hỷ bằng chuyện này. Vì có làm được điều đó, tức làm đại tổng thống, thì vẫn phải sanh tử, vẫn phải luân hồi. Còn do chuyện này sẽ thật sự vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, xác thực là chẳng có chuyện gì trong thế gian có thể sánh bằng chuyện này. Tức trì danh vãng sanh, quá ư may mắn. Tiếp đó là hai tỷ dụ. Tỷ dụ thứ nhất, giống như kẻ mắc bệnh, bệnh rất nặng, trong lúc nguy ngập, bỗng có được tiên đơn, có thể lành bệnh, hồi phục như cũ. Bệnh nặng mà được cứu giúp là chuyện hoan hỷ. Tỷ dụ thứ hai, cựu khách tha hương, nghĩa là lưu lạc nơi đất khách đã lâu, giống như chúng ta hiện thời có thể qua lại đôi bờ. Trong quá khứ, tin tức giữa đôi bờ chẳng thông. Chúng tôi đến Đài Loan, tôi cùng người nhà đã 36 năm chẳng có tin tức. Bỗng nhiên nhận được một bức thư từ quê nhà, hoan hỷ lắm thay. Hân hạnh bất thắng, mừng rỡ khôn cùng, vui sướng mừng rỡ. Đó chính là ý nghĩa khánh sở văn, tức vui mừng vì những điều được nghe. Chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ đôi chút. Thật ra hai tỷ dụ ấy chẳng có cách nào so sánh với tình hình nghe kinh này, chỉ có thể sánh ví phản phất. Ở đất khách lâu ngày, vài chục năm không gặp gỡ, làm sao có thể sánh bằng nhiều kiếp luân hồi? Chẳng thể so sánh được. Vô lượng kiếp luân hồi nay được cứu giúp, phải trân quý chuyện này. Vì thế, người thật sự liễu giải sự thật này sẽ quý trọng nhân duyên này, sẽ hết sức nghiêm túc nỗ lực học tập, đạt được lợi ích thù thắng khôn sánh. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.